Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tiên Nhân Lộc Uyển gần thành Lộc Giả, cùng với 20.000 vị đại tỳ kheo. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ Tát. Tên các ngài là Sư Tử Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, An Ý Bồ Tát, Vô Dụ Ý Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Naraya Bồ Tát, Thần Thiên Bồ Tát, Thật Sự Bồ Tát, Gujata Bồ Tát, Hiền Lực Bồ Tát, Minh Thiên Bồ Tát, Ái Hỷ Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Trí Hành Bồ Tát, Chuyên Hành Bồ Tát, Hiện Vô Ngại Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát và chư đại Bồ Tát khác như vậy, là những bậc thượng thủ của 12.000 vị Bồ Tát đến dự. Lại có 20.000 thiên tử, trong số ấy có Thiện Giới Thiên Tử, Thiện Trụ Thiên Tử, cùng những vị khác làm thượng thủ và họ đều trụ ở Đại Thừa. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết pháp cho họ. Khi ấy trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hoa Đức Tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật và nói lời như vậy: Bạch Thế Tôn, con có việc muốn thỉnh vấn, kính mong Như Lai cho phép. Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ Tát: Ông có điều nghi vấn thì hãy cứ hỏi, ta đã biết điều ông muốn hỏi, Như Lai sẽ thuyết giảng để khiến ông hoan hỷ. Lúc bấy giờ Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm sao sẽ không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc không mất năm loại thần thông? Làm thế nào để đắc như huyễn chánh định? Bởi khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát: lành thay, ông có thể ở trước Như Lai chánh đẳng chánh giác mà khéo hỏi nghĩa lý như vậy. Này Hoa Đức Tạng, ông đã gieo trồng các căn lành ở nơi chư Phật thuở quá khứ, cúng dường vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật Thế Tôn và khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh. Lành thay Hoa Đức Tạng, lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng: Dạ vâng, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát: Nếu ai thành tựu một pháp này, thời họ sẽ đắc như huyễn chánh định. Khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một pháp này là gì? Đó là không nương dựa, không nương vào tam giới, cũng không nương ở trong, lại cũng không nương ở ngoài. Khi không có chỗ để nương thì lúc đó mới có chánh quán. Khi đã có chánh quán thì sẽ dẫn đến chánh tận với giác tri không hề bị tổn giảm. Rồi từ cái tâm không tăng không giảm sẽ khởi sanh trí tuệ chân chánh. Khi đến giai đoạn này thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp từ duyên mà sanh và đều do hư giả mà có. Hết thảy các pháp từ nhân duyên mà sanh, nếu không có nhân duyên thời pháp sẽ không sanh. Tuy hết thảy pháp từ nhân duyên sanh, nhưng thật chẳng có chỗ nào sanh. Phàm ai thông đạt pháp vô sanh như vậy, thời sẽ được vào đạo chân thật của Bồ Tát, hay còn gọi là được vào tâm đại từ bi. Thế nên họ sẽ thương xót và muốn độ thoát tất cả chúng sanh. Khi đã khéo có thể liễu giải nghĩa lý thâm sâu như vậy, thì liền biết hết thảy mọi pháp đều như huyễn. Do bởi sự nhớ tưởng và ngôn từ nên mới tạo ra các pháp. Thế nhưng các pháp hình thành từ sự nhớ tưởng và ngôn từ đó cứu cánh đều không. Khi đã khéo có thể thông đạt các pháp không thì mới gọi là đắc như huyễn chánh định. Khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Ngài Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở trong chúng hội đây có vị Bồ Tát nào đắc chánh định đó không? Đức Phật bảo: Có, nay trong chúng hội đây có những vị trang nghiêm với đại thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, như là Từ Thị Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát và 60 vị chánh sĩ, họ đã đắc chánh định đó. Lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chỉ riêng ở thế giới này mới có các vị Bồ Tát đắc chánh định đó, hay còn có các vị Bồ Tát ở thế giới phương khác cũng thành tựu như huyễn chánh định như vậy? Phật bảo Ngài Hoa Đức Tạng: từ đây về hướng Tây, vượt qua 10 vạn ước cõi Phật, có một thế giới tên là An Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Đức Phật ấy có hai vị Bồ Tát làm thị giả, vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ nhì tên là Đại Thế Chí. Cả hai ngài đã đắc chánh định đó. Lại nữa, Hoa Đức Tạng, nếu có Bồ Tát nào nghe và thọ trì pháp này trong 7 ngày 7 đêm từ hai vị chánh sĩ kia, thời ngay sau đó họ sẽ đắc như huyễn chánh định. Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cõi nước kia chắc hẳn phải có vô lượng Bồ Tát đắc chánh định đó. Vì sao thế? Bởi các vị Bồ Tát nào đã sanh về cõi nước kia đều sẽ đi đến chỗ của hai vị chánh sĩ ấy mà lắng nghe và thọ trì pháp này. Đức Phật bảo: như thị, đúng như lời ông nói. Ở quốc độ ấy có vô lượng vô số chư đại Bồ Tát đã đắc chánh định đó từ hai vị chánh sĩ kia. Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay thưa Thế Tôn, kính mong Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri hãy dùng thần lực để làm cho hai vị chánh sĩ kia đến thế giới này, và cũng làm cho đại chúng của hai bên đồng thấy lẫn nhau. Vì sao thế? Bởi nếu hai vị chánh sĩ kia đến thế giới này, hơn những thiện nam tử thiện nữ nhân nào với căn lành thành thục, mà khi nghe các ngài thuyết pháp, họ sẽ đắc chánh định đó. Còn cũng mong thấy được thế giới an lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Do nhân ấy mà cũng sẽ khiến cho các thiện nam tử thiện nữ nhân nơi đây phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, họ quyết sẽ không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu trên, rồi Ngài liền phóng quang minh từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả cỏ cây và đất đá ở thế giới này, cũng như vua núi Diệu Cao, Thạch Sơn, Đại Thạch Sơn, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, và cho đến những nơi u tối trong thế giới này, thảy đều thành sắc vàng và không nơi nào là chẳng sáng chói. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng và hào quang của những vị có uy lực lớn thảy đều chẳng hiện. Ánh sáng đó còn chiếu đến khắp trăm ngàn ức cõi nước ở phương Tây, và cho đến thế giới an lạc cũng đều thành sắc vàng. Tiếp đến, vầng đại hào quang đó nhiễu bên phải của Đức Phật kia 7 vòng, rồi hốt nhiên biến mất ở trước Đức Như Lai ấy. Lúc bấy giờ chư Bồ Tát, Thanh Văn và các chúng sanh ở cõi nước kia đều thấy thế giới này với các đại chúng vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lắng nghe pháp. Họ thấy rõ như nhìn quả Amla trong lòng bàn tay. Rồi với lòng yêu mến và hoan hỷ, họ sướng lên lời như vậy: Nam mô Năng Nhân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Khi ấy ở trong chúng hội nơi đây, chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, thành tín nam, thành tín nữ, trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, đế thích, phạm thiên, tử thiên vương, Bồ Tát và Thanh Văn đều thấy thế giới an lạc, cùng chư Bồ Tát và Thanh Văn quyến thuộc đang vây quanh Đức Phật Vô Lượng Thọ. Quang minh của Đức Phật kia rực rỡ như hòn núi báu, sáng chói thù đặc, uy quang hiển hách và chiếu khắp các cõi nước. Đầy ví như có một người với cặp mắt sáng và nhìn thấy rõ rệt từng nét trên diện mạo của người khác trong phạm vi tầm mắt của họ. Đại chúng nơi đây nhìn thấy Đức Phật kia cũng lại như vậy. Khi đã thấy xong, họ vui mừng hấn hở và sướng lên lời như vậy: Nam mô Vô Lượng Thọ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Khi ấy ở trong chúng hội này có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng gieo trồng căn lành và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi chư Bồ Tát và Thanh Văn ở thế giới an lạc đã thấy quốc độ này, họ vui mừng cùng ngạc nhiên chưa từng có, rồi chắp tay đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và nói lời như vậy: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã có thể thuyết pháp như thế cho chư Bồ Tát và Thanh Văn. Lúc bấy giờ ở thế giới an lạc chấn động 6 cách, gồm có khắp nơi chuyển động, khắp nơi đồng thời chuyển động, khắp nơi dao động, khắp nơi đồng thời dao động, khắp nơi chấn động và khắp nơi đồng thời chấn động. Khi ấy Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Đại Bồ Tát bạch với Đức Phật kia rằng: Thật là kỳ diệu thay thưa Thế Tôn, Đức Năng Nhân Như Lai đã có thể hiện việc hy hữu như vậy. Vì sao thế? Bởi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri kia chỉ mới vừa thị hiện danh hiệu của Ngài mà đã khiến cho đại địa vô tri vô tưởng chấn động 6 cách. Lúc bấy giờ Đức Phật Vô Lượng Thọ bảo hai vị Bồ Tát kia rằng, Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng phải chỉ thị hiện danh hiệu của Ngài ở quốc độ này, mà trong vô lượng thế giới của chư Phật khác, Ngài cũng đều thị hiện danh hiệu. Đại Quang Minh Phổ Chiếu và Đại Địa Chấn Động Sáu Cách cũng lại như vậy. Khi vô lượng vô số chúng sanh ở nơi của các thế giới kia nghe được danh hiệu Ngài, rồi xưng tụng và tán thán danh hiệu ấy, thời họ sẽ thành tựu các thiện căn và đều được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy có 40 ức Bồ Tát ở giữa đại chúng kia. Khi vừa nghe danh hiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, họ đồng thanh phát nguyện và hồi hướng thiện căn của mình đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật kia liền thọ ký họ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Đại Bồ Tát đi đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, cung kính chắp tay rồi đứng qua một bên và bạch Đức Phật kia rằng, Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra ánh sáng này? Khi đó Đức Phật kia bảo Ngài Quán Thế Âm, Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác sẽ không phóng ra ánh sáng mà chẳng có nguyên nhân. Vì sao thế? Bởi hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, đang sắp muốn diễn nói Kinh Bồ Tát Trân Bảo Xứ Chánh Định, cho nên trước tiên Ngài hiện điềm tướng này. Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Đại Bồ Tát bạch với Đức Phật kia rằng, Bạch Thế Tôn, chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi nghe Ngài thuyết pháp. Đức Phật kia bảo, này thiện nam tử, nên biết bây giờ chính là lúc. Khi ấy hai vị Bồ Tát đó liền nói với nhau rằng, hôm nay chúng ta nhất định sẽ nghe được Đức Phật kia thuyết giảng diệu pháp. Khi hai vị Bồ Tát đó đã được Đức Phật kia giáo huấn, mỗi vị liền bảo 40 ức chư Bồ Tát quyến thuộc của mình rằng, thiện nam tử, chúng ta hãy cùng đi đến thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi lắng nghe và thọ trì chánh pháp ở đó. Vì sao thế? Bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, đã có thể rời cõi nước thanh tịnh vi diệu để làm những việc khó làm. Bằng vào sức bổn nguyện, Ngài khởi lòng đại bi để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong đời ác trược với tham sân si hãy hừng, chúng sanh đức bạc phước mỏng, rồi Ngài thuyết pháp cho họ. Khi nói lời như thế xong, chư Bồ Tát và Thanh Văn đều đồng thanh tán thán rằng, khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe đến danh hiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, mà liền được lợi ích lành, hà huống là còn thấy Ngài rồi sanh tâm hoan hỷ. Thưa Thế Tôn, chúng con muốn cùng đi đến thế giới kia để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật kia bảo, này thiện nam tử, nên biết bây giờ chính là lúc. Lúc bấy giờ ở thế giới kia, Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Đại Bồ Tát, mỗi vị với 40 ức Bồ Tát vây quanh. Khi ấy mỗi vị Bồ Tát dùng sức thần thông hóa làm 40 ức đài báu trang nghiêm cho hàng quyến thuộc của mình. Những đài báu vi diệu đoan nghiêm này có chu vi là 12 do tuần. Ở trên bảo đài, có nơi làm bằng hoàng kim, có nơi làm bằng bạc trắng, có nơi làm bằng lưu ly, có nơi làm bằng pha lê, có nơi làm bằng xích châu, có nơi làm bằng sa cừ, có nơi làm bằng mã não, có nơi làm bằng hai báu hoàng kim và bạc trắng, có nơi làm bằng ba báu vàng, bạc và lưu ly, có nơi làm bằng bốn báu hoàng kim, bạc trắng, lưu ly và pha lê, có nơi làm bằng năm báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê và xích châu, có nơi làm bằng sáu báu hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, pha lê, sa cừ và xích châu, có nơi làm bằng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não. Lại có chỗ trên đài báu lấy xích châu, chiên đàn, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng và hoa sen trắng dùng để trang nghiêm. Trên không trung lại mưa xuống hoa lài, hoa ngọc lan, hoa trùng xanh, hoa giải thoát, hoa rani, hoa bạch, hoa thích ý lớn, hoa hốt lớn, hoa nhu nhuyễn lớn, hoa nhãn lớn, hoa chaka lớn, hoa tịnh luận, hoa chiên đàn lớn, hoa hảo nhạo, hoa tinh nguyệt, hoa tha la và hoa tha la lớn. Ở trên mỗi đài báu này có muôn loại màu sắc rực rỡ, sáng chói thanh tịnh và chiếu diệu như vậy. Ở trên những đài báu còn có 84.000 hóa ngọc nữ, hoặc có ngọc nữ cầm đàn hạt, đàn cầm, đàn sắt, đàn tranh, sáo, tỳ bà, trống hay loa ốc. Với vô lượng nhạc khí được làm bằng chúng bảo như vậy, họ đứng uy nghiêm nơi đó và khẩy tấu âm nhạc vi diệu. Hoặc có ngọc nữ cầm hương chiên đàn màu đỏ, hương trầm thủy chiên đàn hay cầm hương trầm thủy chiên đàn màu đen mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng hay hoa sen trắng mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm hoa thích ý lớn, hoa hốt lớn, hoa nhãn lớn, hoa chiên đàn lớn, hoa hảo nhạo, hoa cha ca lớn, hoa tịnh luận, hoa tha la lớn hay hoa suluchi tha la mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm đủ mọi hoa quả mà đứng uy nghiêm nơi đó. Ở trên những đài báu còn có những tòa sư tử được trang nghiêm bằng chúng bảo. Trên mỗi tòa đều có một hóa Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà dùng tự trang nghiêm nơi thân. Treo ở phía trên mỗi đài báu là 84.000 trân châu hỗn hợp với màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Trên mỗi đài báu còn có 84.000 bình báu vi diệu đựng đầy hương bột và chúng được sắp thành hàng ở trên ấy. Trên mỗi đài báu còn có 84.000 lọng báu vi diệu và chúng phủ trùm ở trên ấy. Trên mỗi đài báu còn có 84.000 cây báu vi diệu và chúng nảy nở ở trên ấy. Trên mỗi đài báu còn có những màn lưới và chúng được gắn vào 84.000 chuông báu ở trên ấy. Ở giữa của những cây báu có ao thất bảo với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Trong ao có nhiều hoa sen báu lẫn lộn với màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Sắc màu của chúng rực rỡ, tươi sáng. Khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu, tiếng ấy hòa nhã và còn hay hơn cả âm nhạc cõi trời. Trên mỗi đài báu còn có 84.000 sợi dây báu vi diệu và chúng được cột nối liền với các cây báu. Mỗi đài báu phóng ra ánh sáng chiếu soi đến 84.000 do tuần và không nơi nào mà chẳng tỏa sáng. Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Đại Bồ Tát và 80 ức chư Bồ Tát quyến thuộc của các ngài, họ thảy đều vào những đài báu trang nghiêm giống nhau, rồi vụt thoáng như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay. Họ biến mất ở gọi nước kia và xuất hiện đến thế giới này. Lúc đến nơi với 80 ức chư Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, hai vị Bồ Tát dùng sức thần thông để khiến cho đất đai ở thế giới này bằng phẳng như mặt nước. Với đại công đức trang nghiêm thành tựu, ánh sáng của họ chiếu khắp thế giới kham nhẫn và sự đoan nghiêm thù đặc thật không thể nào tả xiết. Sau đó chư Bồ Tát này đến chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng rồi đứng qua một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Vô Lượng Thọ thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Hạnh làm có an lạc chăng? Khi chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn ở thế giới này thấy những sự trang nghiêm vi diệu ở cõi nước kia và cũng như thấy các đài báu vi diệu trang nghiêm, họ khen là việc chưa từng có. Rồi ai nấy đều nghĩ như vậy. Các đài báu vi diệu trang nghiêm đó đã từ cõi nước an lạc đến thế giới này là do Phật lực hay là do sức thần thông của hai vị Bồ Tát kia? Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ Tát nương uy thần của Phật và bạch Phật rằng: Thật là kỳ diệu thay thưa Thế Tôn, đây quả là điều chưa từng có bao giờ. Này các đại báu vi diệu trang nghiêm như thế đang hiện ra ở thế giới kham nhẫn này đây là do uy lực của ai? Đức Phật bảo: Đây là do sức thần thông của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí nên ở thế giới này mới hiện ra những sự trang nghiêm quảng đại như vậy. Thật là kỳ diệu thay thưa Thế Tôn, đây quả là việc chẳng thể nghĩ bàn. Do hạnh nguyện thanh tịnh của hai vị thiện nam tử kia nên mới có thể dùng thần lực để trang nghiêm đài báu và làm cho chúng hiện ra ở thế giới này. Đức Phật bảo: như thị, đúng như lời ông nói. Hai vị thiện nam tử kia đã thanh tịnh các thiện căn của mình trong vô số ức na do tha trăm ngàn kiếp và đã đắc như huyễn chánh định. Bởi trụ ở chánh định đó nên họ mới có thể dùng sức thần thông biến hóa mà hiện ra những việc như vậy. Lại nữa Hoa Đức Tạng, bây giờ ông hãy quán các thế giới ở phương Đông, ông thấy những gì? Khi ấy ngài Hoa Đức Tạng liền dùng đủ mọi thiên nhãn của Bồ Tát để quán hằng hà sa thế giới của chư Phật ở phương Đông. Ngài thấy ở trước mỗi chư Phật kia đều có Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí với những sự trang nghiêm như ở trên. Họ đều cung kính cúng dường chư Phật kia và thưa rằng: Đức Phật Vô Lượng Thọ thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Hạnh làm có an lạc chăng? Tây Nam Bắc Phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Khi Hoa Đức Tạng Bồ Tát đã thấy những việc như thế xong, Ngài vui mừng hấn hở và được điều chưa từng có, rồi bạch Phật rằng: "Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn, hai vị đại sĩ đó đã tu hành như thế nào mà có thể thành tựu chánh định như vậy? Vì sao thế? Bởi hôm nay hai vị chánh sĩ đó đã có thể hiện ra những sự trang nghiêm như dường ấy ở các quốc độ của chư Phật kia. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội này thấy được những việc mà như Hoa Đức Tạng Bồ Tát đã thấy. Khi thấy xong, có 32.000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác." Khi ấy Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, từ lâu hai vị chánh sĩ này chắc hẳn đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu là vậy thì các ngài đã phát tâm ở chỗ của Đức Phật nào? Kính mong Thế Tôn hãy nói ra, thời như thế sẽ khiến cho chư Bồ Tát cũng sẽ tu các hạnh nguyện đó mà sớm được thành tựu viên mãn." Đức Phật bảo: "Hãy lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ thuyết giảng cho ông." "Lành thay, thưa Thế Tôn, con vừa thích muốn nghe." Đức Phật bảo: "Vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc bấy giờ ta đã từng làm vua 100.000 lần. Lần đầu tiên là ở gần cuối của kiếp đại vương, thuở đó có thế giới tên là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc thị hiện. Ở quốc độ ấy của Đức Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hỷ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ ta sẽ nói cho ông biết về những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở cõi nước của Đức Phật kia. Ý ông nghĩ sao? Những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở thế giới an lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ có nhiều chăng?" Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng: "Rất nhiều, thưa Thế Tôn, thật chẳng thể nghĩ bàn và không thể nào kể xiết." Phật bảo Ngài Hoa Đức Tạng: "Giả sử có người cắt sợi lông ra làm 100 phần, rồi dùng một phần đó chấm vào nước ở biển cả. Ý ông nghĩ sao? Giọt nước ở trên đầu sợi lông đó mà so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn?" Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng: "Thưa Thế Tôn, nước trong biển nhiều hơn đến nỗi chẳng thể nào ví dụ được." "Cũng như vậy Hoa Đức Tạng, ông nên biết điều này. Những sự trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ thì như giọt nước ở trên đầu sợi lông. Còn quốc độ của Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai thì như dung lượng của nước trong biển lớn. Số lượng của chư Bồ Tát và thanh văn giữa hai quốc độ ấy cũng không giống nhau. Đức Kim Quang Sư Tử Du Hỷ Như Lai kia cũng thuyết giảng pháp của ba thừa cho chúng sanh. Dẫu cho ta nói về công đức trang nghiêm, những sự an lạc và chư Bồ Tát thanh văn ở cõi nước của Đức Phật đó trong hằng hà sa kiếp thì cũng không thể hết. Lúc bấy giờ trong thời giáo hóa của Đức Kim Quang Sư Tử Du Hỷ Như Lai có một vị vua tên là Uy Đức Vương. Ngài dùng chánh pháp trị vì 1.000 thế giới, cho nên Ngài được gọi là Pháp Vương. Vị Uy Đức Vương này có rất nhiều con trai, hết thảy các hoàng tử của Ngài có đầy đủ 28 tướng của bậc đại nhân và đều trụ nơi đạo vô thượng. Nhà vua có 76.000 khu viên lâm và các hoàng tử của Ngài hay vui chơi trong đó. Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, ở cõi nước của Đức Phật kia có người nữ không?" Đức Phật bảo: "Này thiện nam tử, tên người nữ ở cõi nước của Đức Phật kia còn không có, hà huống là có thật. Chúng sanh ở quốc độ ấy đều tu tịnh hạnh, thuần nhất hóa sanh, và họ lấy niềm vui của thiền định làm thức ăn. Suốt 84.000 năm, vị Uy Đức Vương đó luôn phụng sự Đức Như Lai kia và không tu tập pháp nào khác. Biết được tâm chí thành của nhà vua nên Đức Phật kia liền diễn nói vô lượng pháp ấn cho ngài." "Vô lượng pháp ấn là những gì?" "Này Hoa Đức Tạng Bồ Tát, phàm người tu hành thì phải nên phát vô lượng thệ nguyện." "Vì sao thế?" "Bởi là một vị đại Bồ Tát thì luôn tu hành bố thí vô lượng, trì giới vô lượng, nhẫn nhục vô lượng, tinh tấn vô lượng, thiền định vô lượng và trí tuệ vô lượng. Họ luôn tu hành lục độ trong vô lượng kiếp sanh tử, từ mẫn vô lượng đối với chúng sanh, trang nghiêm tịnh độ vô lượng, diễn nói vô lượng âm thanh và tu tập vô lượng biện tài." "Này Hoa Đức Tạng, cho đến chỉ một niệm hồi hướng của họ cũng là vô lượng." "Thế nào là hồi hướng vô lượng?" "Đó là sự hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh đã khiến hết thảy chúng sanh chứng đắc vô sanh và với niết bàn của chư Phật mà tịch diệt. Đây gọi là hồi hướng vô lượng. Lại có không vô lượng, vô tướng vô lượng và vô nguyện vô lượng. Cũng như vô lượng của vô tác, chân thật của vô dục, vô sanh của pháp tánh, không chấp trước nơi giải thoát và niết bàn. Này thiện nam tử, ta này chỉ nói sơ về các pháp vô lượng như vậy. Vì sao thế? Bởi hết thảy pháp đều không có hạn lượng. Lại nữa Hoa Đức Tạng, có một lúc nọ, vị Uy Đức Vương đang nhập chánh định trong khu vườn của mình, thì ở hai bên tả hữu của nhà vua có hai đóa hoa sen từ dưới đất vọt ra. Chúng có màu sắc hỗn tạp trang nghiêm, hương thơm ngào ngạt như chiên đàn cõi trời. Ở trong mỗi hoa sen có một vị đồng tử hóa sanh và đang ngồi kiết già. Vị thứ nhất tên là Bảo Ý, vị thứ nhì tên là Bảo Thượng. Khi vị Uy Đức Vương từ thiền định dậy, thì thấy hai đồng tử ngồi trong hoa sen, nên ngài dùng kệ hỏi rằng: các vị là trời rồng, dạ xoa quỷ úng hình, là người hay phi nhân, xin nói rõ tên danh. Khi ấy vị đồng tử bên phải của nhà vua dùng kệ đáp rằng: hết thảy pháp đều không, sao ngài hỏi tên danh? Pháp quá khứ đã diệt, pháp vị lai chưa sanh, pháp hiện tại chẳng trụ, nhân giả hỏi tên ai? Không pháp cũng phi nhân, chẳng rồng chẳng la sát, dù người hay phi nhân đều chẳng thể nắm bắt. Vị đồng tử bên trái nói kệ rằng: tên danh thảy đều không, tên danh bất khả đắc, tất cả pháp vô danh, lại muốn hỏi danh tự, muốn cầu chân thật danh, chưa từng nghe nói đến. Pháp mới sanh liền diệt, vậy hỏi tên làm chi? Nói danh tự ngữ ngôn đều là giả mà thôi. Tên tôi là Bảo Ý, bạn ấy là Bảo Thượng. Này Hoa Đức Tạng, khi đã nói bài kệ đó xong, hai vị đồng tử cùng với Uy Đức Vương đi đến đạo tràng của Đức Phật kia. Khi đến nơi, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng, chắp tay cung kính rồi đứng qua một bên. Lúc ấy hai vị đồng tử liền đồng thanh dùng kệ hỏi Phật rằng: phải cúng dường thế nào, vô thượng lưỡng túc tôn? Xin ngài giảng nghĩa thú, người nghe sẽ phụng hành. Hương hoa nhạc y phục, ẩm thực nệm thuốc thang, các cúng dường như thế, loại nào là tối thắng? Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì hai vị đồng tử mà nói kệ rằng: ai phát bồ đề tâm, rộng cứu chúng quần sanh, là cúng dường chánh giác với 32 tướng hảo, dẫu lấy hằng hà sa, trân diệu vật trang nghiêm, phụng hiến chư Như Lai cùng hoan hỷ đảnh thọ, chẳng bằng với từ tâm hồi hướng về bồ đề, phước này là tối thắng, vô lượng vô biên tế. Không cúng dường nào hơn, siêu việt chẳng tính kể. Bồ đề tâm
ta đã từng
ra giá trước tôi. Khi ấy hai phần tổ tắt nói kệ rằng: chư thương phải không cần
tại nhà sư đời trước
ngay tài nguyện pháp bồ đề
thì dễ vận chuyển quân lương.
Cô
chẳng thể nghĩ thì
chúng
Ca Mâu Ni Phật
hành đạo
hỏi là gì, là chẳng
kiếp nào
Việt Nam chúng ta
thoát chúng hành bồ đề
viên.
Tại sao đứng mệt mỏi
yên lành
về sau nếu tham
thậm chí là và sơ tổ Trần Nhân Tông thành Phật rồi.
Này,
tiếp năm 18 tuổi
dối trá. Con từ nay
sinh từ trong ba đường ác
thì vâng,
ở đời
thích một đề.
Hải Dương á nó
cũng
du nhập vào.
Hoặc bản thân vạn
hát
đại bi chúng ta. Độ ngày diễn nghiêm khi
là đọc theo
tắt
xa số những chủ
nước không thành
viên.
Cũng
phải cũng chẳng
thường
nhân
thôi mà chư Bồ Tát
hiểu biết đấy
vậy vô hạn
thầm
chúng sanh
việc đó chẳng thể
đoạn thượng diệu là ra giá
có để
mọi pháp tạng nguyện này
và ở
khắp đại
thiên địa Bồ
Tát. Khi nói bài
từng giáo hóa được hàng hà
lập
cái điểm
hơi được hoạt động trăm
trội tư nghỉ vậy
nhã
lên
y đứng sáng chói tuyệt đẹp xoay
trai nhà nghèo
còn ở trên
như mình đó là cái anh chàng
tiên tuôn mưa
ta lấy gọi là bất khả
ơi tập
và chung vui thì đó
Phật
chiến tranh là đi theo đường biển vào
sao
một cái người có duyên
ở có ai
hai mà có thể phân định
cho
chúng ta
tự
thành rồi để độ đến tuổi
Bồ Tát
giải
thì
đồng viên có thể
để
thấu triệt được
ấy để
thì hiện ngày nào
đó. Giờ ngày bạn bạch Phật rằng
còn khó đúng không
thế tôi thay vì
làm một cô gái
chưa từng
năm trời
nhưng họ đã
18 gia
thiên tự đều chẳng
tát xuất thiên
bạch thế
đình giàu có
này
tát và chưa
từng cúng dường và lấy không
ở sinh vào một gia
quá khứ
đi xuống thì khó hơn mà ngày xưa mà có thể
kia còn
Phật Bồ
đề tuy nhiên
để cảm được trí tuệ của chúng ta
quá
bằng chi vị bàn bằng
cúng dường
trồng vài một vài nơi ở dưới hưng
thể
đầy giả cho nên
giàu chưa phát bồ đề pháp
nhưng bắt đầu sang thời nhà Trần thì bắt đầu nó
vàng
để trang lại mà ở trong là đều tán dương khen
ngài là những bậc mạnh nhất.
Bây giờ cô ấy là đúng chính. Chúng ta tụ vậy mười phương
Đức Tổ An
tu tập thì ngài
hiện tại là
đời này
Đức Phật bảo
chưa quả
thiện tử chứng Thế An ở phương Tây giờ
và vì ngài chứng là Đức Phật thông suốt tu tập
hiện
cái rất là đơn sơ.
Tổ tác bạch Phật rằng
bạch mẹ mình cũng mang cái
lý mong ngài hãy thuyết
đã từng
khi cô lượng được những lợi
nói giáo pháp của
trăm ngày trong chỗ nào
thằng con nhà nghèo á bạn
nặng của giới trang sao
chính
hiệu quang minh của ngài sẽ gì còn bạn của hàng vàng và chư bộ thời đó đến những việc họ đến lúc thành
nhưng mà cái anh
thế các
sơ tổ giống bộ tên
thời chư bồ tát khác nghe các hạnh nguyện đó
quả.
Họ nhất định sẽ
thế mà tu
để được việc Đức Phật hãy làm
vì vậy mà cao của
sĩ ai cứ tạng thưa rằng
nhưng
vâng con vui thích
biện thuyết giỏi
thiện năm
có thật
phản phượng Phật
chúng thật đầu không đồng ý hàng. Tin đấy là
rồi cuối trước này thiện năm
chúng ta
trong tương lai không
bổ hôn đến thì cô đều
lắm lâu xa về Đức Phật vô lượng thọ sẽ nhập cứu cấp
đem lễ
sau khi
trưởng giả khu vực đó
toàn thật pháp
mà tu lễ
sẽ bằng như thọ của Đức Phật ấy số lượng
thương
sanh vì độ thoát cũng bằng
mà tinh tiến
ngài còn
có trí tuệ đập bỏ hết bây giờ cũng có
nhập
trưởng giả
sẽ
là ngài đại vương theo đường bộ thì khắp các miền biên giới nó đi ta cứ thế
Phật bộ
thể chúng
Phật
là sư phụ là thầy dạy
Đức Phật vô
và chúng ta hoa khổ tuệ
ở thiện nam tử sau khi Phật độ hết thảy mọi bảo vật ao tắm hoa sen cùng những hàng cây báu sẽ thường diễn sướng pháp âm y như lúc Đức Phật ấy lại không khác
tiền lên
nam tử em mà chánh pháp của Đức Phật
gọi
hết ngày sau nửa đêm đó minh sắp ló dạng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi kiết già trước cội Bồ Đề bảy bậc và sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ứng cúng chánh bi túc thiện
đình giàu có
đại
một vị đại bồ
sĩ phù
thánh
thiên
thần
sư
ngài
tổ
thuyết pháp
của Đức Phật thất bảo diệu hợp
thì ngài
chư
tây phương
cùng trong hàng
thời nhà Lý cũng chưa có cái đó nhưng
nơi đó thì cũng chẳng thể này
thấy
tử
sơn ba
sẽ
trên núi lưu
chủ hiểu
ngài chủ
đi những trang
cái đó
dù như lai kiếp có Phổ Quang Công Đức
nhiều kiếp trước thì ngài
gấp
tràn vào
nếu chỉ lần và cho đến số thí cũng
chúng ta
biết
ở
bộ quốc đó có tên thành văn duyên giác nhất chỉ có chư tác
để nhà đúng không
mà Đức Bồ
tự tại rồi
rằng
thì tất cả
Thế Tôn mức độ của
tự do
Thế Tôn
cho nên
Đức
thông suốt rồi
chúng thì thiện nam
trí tuệ đã
Phật ấy để là chúng
chồng cho con
tìm này
mà cái cuộc là gì
kén suốt gian
đến thì cô gái là
Trung Quốc ấy Bồ Tát sẽ
rồi tông trung chân ngài trụ cho ngôi vị
nhập
của viễn
Đức Phật
đã
nhập cứu
mặt ngài để biết bàn
Bồ
chuẩn bị nhận
trì chánh
đều là bị nhân dân từ
sau
một phần đến khi ngài cho nên á
chỉ thế
cho
là trong đó trong vô thượng
nam chúng ta vừa cả vừa lẽ thôi mà sống với nhau còn
công đức
vì đại nguyện của ngài cầu duyên người thì lâu ngày chưa gì
thể giải vô thượng sự
điều mà cái
thiên nhân
tát rồi
Phật Thế Tôn
ai cả
quốc độ quan
biển
mạng
tát bất thoái chuyển với một
đến thời
đại
không nói của Đức Phật
à. Thôi nó theo đường biển nó
quan đức vương ai
nhưng khi bắt đầu cưới về
tử thì nữ nào nghe được
hiệu vào Việt Nam một thời đó
thường như là họ sẽ đều được bất
yên
nơi thượng chánh đẳng
bình thường chúng ta thấy Việt
tử nếu
nhưng ngày
nào
chúng ta chỉ có giặc phương Bắc thôi tức là Trung
Quang tử du hiện
đẳng giác Bồ Tát
và thì chúng công bảo vương tài
lên hàng
họ sẽ gì
chả biết ông cái điều hành kiểu nào mà giỏi thế ngày nghe
giờ
của Việt Nam mà
thôi
từ nơi chất pháp
chánh đẳng chánh giác
truyền thống văn hóa
chánh pháp
truyền lại chưa bao giờ có cái phong tục thờ
sao?
Cho con lấy con nhà nghèo
rồi.
Cho đi thực tế đến những nơi đó
xuất gia
quả vị bất thoái rồi
biện tài vô
thằng
đất
nói là tuyệt vời lúc bên
lúc
rồi
pháp hội
các
sống
để cho đều sống với ông ấy một cái hạnh phúc
nam mô thập
ngày tháng
okay.
Cho bà chuẩn bị đi ông
rồi
diện
một
cả
định phát
người con mà đặc biệt là mấy chục
khi đại phật thọ ký
thay
sẽ
đại
vô
ngày phát bảo ra Amida từ 18 đời vô
của
Ấn Độ á đến quyết định cho nên vẫn đồng ý
an tịnh
thánh hiền cho nên
tận giả lúc
đi phương tam cho con toàn quyền
liền
vì thương con
khiến cho chúng nơi đây
hình
tồn khắp mười
không muốn như bố mẹ cô
thọ vô nặng giác cho ngài
là như nước chảy
họ tán rằng thật
ngài tuyên thuyết
thư Thế Tôn
mặt tuy nhiên của Phật
thọ như vậy
thấy vị giác đài đó. Vị Bồ Tát viên bát
Bồ Tát Phật
ra. Là đối với giáo pháp đại viên này tức
nếu có
ở tại thật
nhân
ngồi đọc sách
kinh điển sâu
khi đang
là mà thọ
năm đó dùng vì thương con mặc dù
truyền rộng rãi thời họ sẽ được bao nhiêu phước
kỳ
tài phân biệt và giảng dạy
vì Bồ Tát
vì sao thế vị là
những chúng là
bạc sẽ kinh điển thật
tăng
của Như Lai chuyện ấy
mới cho họ
sẽ phải cả khổ trong suốt đời và rất khó được giải thoát. Bạch Tôn kính mong ngài hưng
ngài
thuyết làm lại chúng
đó
lại nữa thưa Thế Tôn
để,
trong chúng hôm
nay chúng ta hai người thì
với tính lanh lợi và sẽ lò mà vẫn ở vào
thì ai ngài còn trụ ở trong ngốc
thành
thêm
đức tạng
trong đấy
lắng
ta đến
đoán cho ông
đứng
ngài tạng thưa
về cái địa chính trị
vậy còn ít
Bồ Tát
tam tử nào đặt tất
cũng đó tôi
anh thiên
ngay
đấy lên hai
cũng bộ từ một số nước ở
họ mà cũng
ưng thuận và gật đầu
là y phục
đại biện
giường nệm
chuẩn bị thế để mà quản lý cái đám cung tần mỹ nữ đó
ăn rất đủ thứ nếu
là gì
mà
ngài có cái tên
ước muốn cho
ngài
sanh công đức đã vô lượng rồi hù tất
Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thành
Phật
tăng chúng
có thể tự nghĩ vào được kinh điển
trăm người nghe
họ phải tụng thuyết giảng đi
hưng thịnh trở lại rạng người khiến cho nhân dân từ già đến trẻ từ
thời công đức
Như Lai Phật thành Phật
trăm ngàn vạn
lần cho
ở trên
hỏi cái này
không
vì bất thoái chuyển phù đất
ác bạch Phật bạch Thế Tôn kể
bảy
nay
bên đảo Hindu
hôm
nay
của
nhóm chứng được cái
cùng ba danh hiệu
sáng hôm
ở tinh một danh
thì trong cái đêm chúng
xứ và
các
danh hiệu
tất cả
Phật đời là
thì,
mà luôn vì độc tụng
thì đó cũng sẽ ngài bảo là
bá rộng rãi con xa lý tham sân
thờ bái cầu cúng và cầu con trai cầu con gái người thì
này
thì người
mới
cũng là họ tăng
tôn nguyện
vì thành địa linh rất tốt
ngày được
ngày mới truyền thuyết pháp
câu hỏi sẽ
dịch rồi
còn
họp đến họ
sau khi đã
nghe Bồ Tát đặt chân
con
người
ký vô
đi.
Chẳng
ai mà được
họ danh
cho nên tôi là
ứng cúng
chánh ở ngọ ngày
khác.
Nhưng bây giờ
đức tạng Bồ Tát cùng chị kheo
giờ,
kheo ni
đều giải thoát đi
văn
bộ và bên có thấy nó lộn tôi rằng
kim
về nội nhà chúng tôi là có một gia đình là có một
thà.
Bên Ấn Độ
nghe lời Phật
nghe thì vạn người
họ được tập tại hoàng hệ quán theo
vạn người đến báo cho Phật đến